Chương trình Con đường Vĩnh Phúc trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Việt Nam Hải Ngoại. Chủ nhật là ngày thánh và là ngày nghỉ ngơi để thờ phượng Thượng Đế. Vậy mà, suốt ngày hôm nay có người không được nghỉ ngơi và cũng có người không dùng ngày này để thờ phượng Chúa. Giờ đây, xin quý thính giả lắng lòng tôn kính nghe lời Chúa, hết lòng tôn vinh thờ kính Ngài và mở lòng đón nhận lời chia sẻ của tôi tớ Chúa. Chương trình phát thanh Con đường Vĩnh Phúc do Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện, nói về chân lý dưới sự chỉ đạo của Đức Chúa Trời Ba Ngôi và được tiết lộ trong quyển Kinh Thánh. Kinh Thánh trình bày một con đường vĩnh phúc, một con đường dẫn đến phước hạnh đời đời.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Chúa Nhật là một chương trình đặc biệt để thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Trong thì giờ này, kính xin quý thính giả cùng chúng tôi dành trọn phần tâm linh mình được Chúa soi dẫn để sự thờ phượng này đẹp ý Ngài. Kính mời quý thính giả hòa đồng cùng chúng tôi để tôn vinh Chúa qua thánh ca Xin Thần Linh Đến.
Từ cõi lòng sâu thẳm, con xin Thần Linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong phòng này. Nguyện thân Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiết với Cha tình yêu. Hỡi Chúa, chúng con khấn thiết xin Ngài đến, ban nước sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn.
Kính thưa quý thính giả, tiếp theo xin kính mời quý vị lắng nghe lời chia sẻ của Mục sư Võ Lộc, hiện đang hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Silver Spring, Maryland, qua tựa đề Ba Bí Quyết Cần Thiết dựa trên lời Chúa được chép trong Kinh Thánh, sách Matthew, đoạn 12, câu 22 đến câu 32. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe và chúng tôi xin trân trọng kính mời Mục sư Lộc.
Kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng như quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Con Đường Vĩnh Phúc của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Rất hân hạnh cho tôi được học chung lời Chúa với quý vị hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có lẽ không một ai trong chúng ta mà không trải qua những khó khăn trong cuộc sống, nhất là những người làm công việc Chúa thì sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách hơn. Bởi vì Satan, kẻ chống Chúa, sẽ không để cho chúng ta yên. Satan là những kẻ theo nó sẽ tìm mọi phương cách để đánh phá chúng ta. Vì vậy, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những gì mà Chúa Giê-xu của chúng ta dạy qua phân đoạn Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12, câu 22 cho đến câu 32. Thưa quý thánh giả, qua phân đoạn Kinh Thánh trên, Chúa Giê-xu đưa ra ba bí quyết cần thiết để giúp cho tôi và quý vị khi đương đầu với kẻ thù. Xin quý vị cùng tôi suy gẫm. Bí quyết thứ nhất là làm suy yếu. Cách tốt nhất để làm suy quân thù là tìm và trói người lãnh đạo. Chúng ta hãy suy nghĩ lời Chúa Giêsu phán ở trong câu 29. Hay là có lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của mà trước không trói người mạnh sức ấy được sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được. Chúa Giêsu muốn chúng ta trói Satan là kẻ lãnh đạo vũ trụ đen tối này. Người thời xưa cho rằng những người bị ma quỷ ám vì họ bị các thần linh trừng phạt, cho nên nhiều người đã thờ lại Satan bằng cách làm các thần tượng trông rất dữ tợn để vào những nơi tối tăm và u ám. Theo Kinh Thánh cho biết, trong thời gian Đức Chúa Giêsu thi hành chức vụ trên đất, Ngài đã giải phóng nhiều người bị ma quỷ ám. Điều này cho chúng ta biết quyền lực của Satan đã bị Chúa Giêsu trói buộc. Mặc dù Satan đã bị trói, nhưng nó không có bao giờ bỏ cuộc chống trả. Bằng chứng là sau khi Chúa Giêsu chữa lành cho người bị quỷ ám này, thì có nhiều người dấy lên nghi ngờ, không biết người này có phải là con cháu vua David chăng, tức là đấng Mêsi mà họ đang trông đợi. Họ hiểu rõ cái việc chữa lành một người bị quỷ ám thì chắc chắn không phải việc làm của một người bình thường có thể làm được. Người này là người có quyền trên ma quỷ. Họ cũng hiểu rõ rằng nếu Đức Chúa Trời không cho phép thì ma quỷ không có quyền hành hạ tôi tới Chúa và con dân Ngài được. Chúa Giêsu muốn mỗi cơ đốc nhân làm suy yếu quyền lực của kẻ thù bằng cách tìm và trói người cầm đầu lại, rồi sau đó tiêu diệt thế lực của nó từ từ. Nhưng Ngài cũng cảnh cáo chúng ta phải thận trọng và đừng bao giờ lơ là, mà hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được, được chép ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 8. Chúa muốn mỗi chúng ta tìm và trói kẻ lãnh đạo, kẻ thù, chứ không phải người lãnh đạo của Chúa chọn. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận rõ kẻ thù để không nhầm lẫn. Quý vị biết không, cái chuyện phe ta đánh phe mình là cái chuyện thường xảy ra trong cái thời kỳ cuối cùng này. Có nhiều hội thánh Chúa bị yếu dần vì trong hội thánh có nhiều phe phái, có nhiều người đang đánh nhầm phe ta mà cứ tưởng là đánh vào kẻ thù. Thay vì chúng ta phải hiệp lực cùng nhau chống trả kẻ thù thì chúng ta lại chia sẻ nhau. Kinh Thánh trong Sa-mu-ên nhất đoạn 17 câu 48 đến câu 54 thuật lại câu chuyện vua David đánh thắng lực sĩ Goliath. Sau khi Goliath bị vua David chặt đầu thì quân lính Philistine chạy tán loạn như rắn không đầu. Đó là lý do mà Chúa dạy chúng ta tìm và trói kẻ lãnh đạo ma quỷ đang tấn công chúng ta. Bây giờ quý vị cùng tôi suy gẫm bí quyết thứ hai là hiệp một. Chúa Giêsu đưa ra ít nhất 3 lý do để cho con dân Chúa thấy sự quan trọng của sự hiệp một. Lý do thứ nhất mà chúng ta phải hiệp một, vì Chúa Giêsu phán, nếu một nước chia xé nhau thì bị phá hoang. Nước Israel yên ổn và hùng mạnh dưới thời vua David và Solomon, nhưng bị chia xé ra dưới thời vua Roboam. Vì vua Roboam không nghe theo những cái lời cố vấn của các trưởng lão đã từng hầu hạ cho cha mình là vua Salomon. Lý do thứ hai mà chúng ta phải hiệp một, vì Chúa Giêsu phán, thành mà chia sẻ nhau thì sẽ không còn. Thành cũng có thể gọi là hội thánh. Nếu con dân Chúa chia rẽ nhau trong hội thánh thì hội thánh sẽ không phát triển được. Cơ đốc nhân biết sự hiệp một của Đức Chúa Trời ba ngôi mà chia sẻ nhau là không làm vinh hiển danh Chúa và không thực hành đúng theo lời Chúa Giêsu đã dạy. Lý do thứ ba mà chúng ta phải hiệp một, vì Chúa Giêsu phán, nhà mà chia sẻ thì sẽ không còn. Ca dao tục ngữ có câu, đồng vợ đồng chồng thì tát biển đông cũng cạn. Nếu chúng ta muốn gia đình của chúng ta có cái sự hiệp một thì trước hết phải đồng lòng với nhau. Nhà nào không có sự hiệp một, không sớm thì muộn cũng sẽ không còn. Chúng ta không nhận hiệp một với nhau trong gia đình, nhưng phải để Chúa Giêsu làm chủ gia đình của chúng ta. Vì Chúa Giêsu phán rằng, ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không thông hiệp với ta thì tan ra, ở trong câu 30. Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ, còn hiệp một để tấn công chúng ta. Vậy nên, mỗi chúng ta cần phải hiệp một với nhau. Một cây thì làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Nguyện xin lời Chúa giúp cho mỗi chúng ta thấy bí quyết hiệp một là quan trọng mà Chúa Giêsu đã dạy.
chúng con nên ngủ trong tình yêu Chúa. Xin liêm nhân chúng con như Ngài liêm kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều vân hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Chào.
Bây giờ quý vị cùng tôi suy gẫm bí quyết thứ ba là vâng theo đấng lãnh đạo. Đức Thánh Linh là đấng lãnh đạo các môn đồ và con dân Chúa để tranh chiến với thế lực tối tăm dưới quyền cai trị của Satan. Trong câu 28, Chúa Giêsu cũng cậy Đức Thánh Linh để trừ quỷ. Vì về phần nhân tánh thì Chúa Giêsu giống chúng ta hoàn toàn, chỉ có sự khác biệt là Ngài không phạm tội mà thôi. Chúa Giêsu muốn chúng ta dùng bí quyết thứ ba này để chống trả kẻ thù và khuyên chúng ta nương cậy vào Đức Thánh Linh để Ngài giúp chúng ta không vấp phạm như những người Pharisee đã vấp phạm. Quý vị biết không, họ là những người hầu việc Chúa để lãnh đạo con dân Chúa lúc bấy giờ. Nhưng tiếc là họ lại tiếp tay với Satan để chống lại Đức Thánh Linh là đấng lãnh đạo quyền năng. Họ biết Đức Chúa Trời có quyền trên ma quỷ, nhưng họ không chấp nhận Đức Chúa Giêsu đến từ trời. Chỉ vì thành kiến với Chúa Giêsu mà họ đã dựng nên một bức tường ngăn cách giữa họ với Ngài. Họ không nhận công việc Chúa Giêsu làm là đem vinh hiển đến cho Đức Chúa Trời, chứ không phải là đem lợi ích đến cho Satan. Họ phủ nhận cái công việc Chúa Giêsu làm. Họ cho rằng việc Chúa Giêsu làm không phải đến từ Đức Chúa Trời, nhưng đến từ chúa quỷ. Sự ghen ghét và cái sự thành kiến đã làm cho mắt họ bị mù. Họ đang phục vụ cho ma quỷ mà cứ tưởng rằng mình đang phục vụ Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã nhấn mạnh về tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha. Song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến con người là Chúa Giêsu thì sẽ được tha. Song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Công việc của Đức Thánh Linh trong phân đoạn Kinh Thánh này là trừ quỷ. Nhưng người Pharisee cho rằng đây không phải là công việc Đức Thánh Linh làm mà là chúa quỷ. Theo lời Chúa Giêsu dạy thì người Pharisee chắc chắn sẽ không được tha vì đã nói phạm đến Đức Thánh Linh là đứng lãnh đạo con dân Chúa sau khi Ngài về trời. Lúc Chúa Giêsu còn ở với các sứ đồ, Ngài đã căn dặn họ đừng ra khỏi thành Jerusalem để nhận quyền phép từ Đức Thánh Linh. Nếu các sứ đồ không vâng theo lời Chúa Giêsu căn dặn thì chắc chắn họ sẽ không nhận lấy quyền phép từ nơi Đức Thánh Linh để đi ra làm chứng nhân cho Chúa khắp đất. Cho nên, muốn đánh thắng Satan và ma quỷ thì tất cả chúng ta phải tuân theo sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh. Chúng ta phải luôn luôn ở trong cái tư thế sẵn sàng chờ lệnh và phải cố gắng tránh xúc phạm đến Đức Thánh Linh. Các tín hữu ở hội thánh Corinto cũng đã từ chối sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh. Cho nên, một số người chạy theo sứ đồ Phaolô và số khác thì chạy theo Apollo. Trong khi đó, ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư. Chúa Giêsu không tự mình trừ quỷ, nhưng cậy vào Đức Thánh Linh. Cũng vậy, chúng ta phải để Đức Thánh Linh lãnh đạo chúng ta, chống lại Satan là chúa quỷ và giúp chúng ta tránh làm buồn Ngài. Kết luận, muốn được thành công trong cuộc sống thì quý vị và tôi phải có ít nhất một vài bí quyết sống. Chúng ta có thể học hỏi những bí quyết từ nơi người khác, hay là tự mình nghĩ ra bí quyết, hay là những bí quyết tổ tiên để lại mà người ta thường gọi là bí quyết gia truyền. Chẳng hạn như về việc nấu ăn, quý bà nào cũng biết nấu các món ăn, nhưng mỗi bà đều có bí quyết khác nhau để cho món ăn của mình ngon hơn. Ca sĩ muốn hát hay thì phải có bí quyết luyện giọng. Trên bước đường theo Chúa cũng vậy. Muốn chiến thắng những cám dỗ, những khó khăn, chúng ta phải học và sống theo lời Chúa. Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta ba bí quyết để mỗi cá nhân chúng ta thành công trong khi hầu việc Chúa. Đó là, thứ nhất, phải nhận ra được những khó khăn, thách thức đến từ đâu. Thứ hai là phải hiệp một với nhau. Và cuối cùng, phải nương nhờ Đức Thánh Linh đứng đang vận hành trên đời sống của mỗi chúng ta và hội thánh Ngài. Nguyện xin lời Chúa giúp cho chúng ta áp dụng ba bí quyết cần thiết Chúa Giêsu dạy vào trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta thành công trong cuộc sống hiện tại cũng như cuộc sống sau này trên nước thiên đàng muốn thật hết lòng.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hăng dõi bước. Lời Ngài đường chất nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Kính thưa quý thính giả, quý vị có thể nghe lại các chương trình phát thanh này trên website condungvinhphuc.com. Và nếu quý vị muốn có CD của chương trình, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 703 942 8303 hay số 703-232-6457.
Kính thưa quý thính giả, chương trình Con đường Vĩnh Phúc đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn quý vị vào kỳ sau. Con đường Vĩnh Phúc tăng giờ phát thanh mỗi tuần 2 lần, Chủ nhật từ 5:30 đến 6 giờ chiều và thứ tư từ 7:30 đến 8 giờ tối. Thưa quý thính giả, nếu quý vị muốn liên lạc với chúng tôi, xin gọi điện thoại số 703-942-8303 hoặc cell phone số 301-437-8237. Ban truyền thanh của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam trân trọng kính chào.
Đời người rồi quá mau, thân con ta từng ngày, lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến.